chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh tin lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh tin lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, Mục sư Bill Bright đã kể câu chuyện có một người bấm điện thoại nhầm số. Ông bối rối trước sự lầm lẫn của mình và vội vã xin lỗi. Nhưng người đàn bà trả lời nơi đầu dây nói, "Ồ, không sao cả, xin đừng gác điện thoại. Tôi đã 83 tuổi và không còn ai để cùng hàn huyên. Ông có thể vui lòng nói chuyện với tôi không?" Thật là một sự mâu thuẫn dị thường. Dân số trên thế giới càng ngày càng tăng thêm và đa số người ta bây giờ sống trong các trung tâm của những thành phố đông đúc. Tuy thế, vẫn có hàng triệu người đang cảm thấy bị biệt lập và cô đơn, như thể họ là người duy nhất bị bỏ lại trên đất. Kính thưa quý vị, ban đầu Thượng Đế không có ý muốn để cho con người bị cô đơn. Ngài đã tạo dựng chúng ta để vui hưởng những liên hệ đầy ý nghĩa với nhau và với Thiên Chúa. Tuy nhiên, vì không vâng lời Thiên Chúa và phạm tội, con người đã mất đi sự hiện diện an bình của Đức Chúa Trời. Và từ đó, loài người đã cảm biết sự trống vắng, cô đơn. Hầu hết mọi người trong thế gian đều mang tâm linh trống rỗng vì không có sự tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời. Dù ở bất kỳ vị thế nào trong xã hội, những người biết Đức Chúa Trời qua cứu Chúa Giê-xu không bao giờ bị cô đơn. Lời Chúa phán trong Thánh Kinh, "Ta chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu." Cảm ơn Đức Chúa Trời về sự đồng hành và thành tín của Ngài là điều chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy được.
Để ban sự sống, Ngài đã chia tay tôi trên thập tự. Tình yêu vô biên là tay Chúa dành cho tôi với bạn. Và Ngài đến thế giới bao đau thương để cứu vớt tôi. Tình yêu cao sâu đậm tay. Lạy phúc của Chúa luôn bên tôi hằng mỗi ngày. Tôi muốn viết một bài ca về tình yêu lớn, về lòng Chúa yêu thương tội nhân đã hy sinh. Ngài đã đến trần gian để ban sự sống. Ngài đã chết. Chúa luôn. viết một bài ca về tình yêu lớn, về lòng Chúa yêu thương tội nhân đã hy sinh. Ngài đã đến trần gian để ban sự sống, Ngài đã chết thay tôi trên thập tự. Tình yêu vô biên là tay Chúa dành cho tôi với bạn, và Ngài đến thế giới bao đau thương để cứu vớt tôi. Tình yêu có sâu đậm tay phước thánh cứu ban hiền, thần hạnh phúc có Chúa luôn bên tôi. Ban sự sống, Ngài đã chia tay tôi trên thập tự. Tình yêu vô biên là tay Chúa dành cho tôi với bạn, và Ngài đến thế giới bao đau thương để cứu vớt tôi. Tình yêu có sâu đậm tay phước thánh cứu ban hiền, thần hạnh phúc Chúa luôn bên tôi hàng mỗi ngày. Tình yêu vô biên là tay Chúa dành cho tôi với bạn, và Ngài đến thế giới bao đau thương để cứu vớt tôi. Tình yêu có sâu đậm tay phước thánh cứu ban hiền, thần hạnh phúc có Chúa luôn bên.
Tuấn Hùng vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Tình yêu cao cả, một sáng tác của Tuấn Hùng. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Thiên lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Kính chào quý thính giả. Hôm nay tôi muốn nói với quý vị về vấn đề cầu nguyện. Quý vị có cầu nguyện bao giờ chưa? Dù có đạo hay không có đạo, chắc hẳn chúng ta đã nhiều lần cầu khẩn với một đấng thiêng liêng mà chúng ta tin tưởng. Có nhiều quan niệm khác nhau về vấn đề cầu nguyện. Nhưng hôm nay chúng ta hãy dựa vào lời dạy của Chúa Cứu Thế Giê-xu để tìm hiểu xem cầu nguyện nghĩa là gì và chúng ta nên cầu nguyện như thế nào. Một trong những lời cầu nguyện được nhiều người biết đến nhất là bài cầu nguyện Chúa Giê-xu dạy các môn đệ. Chúng ta vẫn thường gọi là bài cầu nguyện chung hay là bài kinh lạy cha. Bài cầu nguyện chung hay bài kinh lạy cha chỉ gồm vài câu ngắn nhưng chứa đựng rất nhiều chân lý quan trọng về cầu nguyện. Trước hết, cầu nguyện là trò chuyện hay là tâm giao với một người cha. Chúa Giê-xu dạy các môn đệ mở đầu bài cầu nguyện với câu như sau: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Khi các môn đệ bảo Chúa dạy cho họ cầu nguyện, Chúa nói khi các ngươi cầu nguyện hãy nói Lạy Cha. Khi cầu nguyện hãy nói Lạy Cha, bởi vì cầu nguyện là thưa chuyện với người cha thiêng liêng của chúng ta. Cầu nguyện là thưa chuyện với cha. Đây là một ý niệm rất đặc biệt trong đạo của Chúa.
Chúng ta thường nghĩ đến Thiên Chúa hay Ông Trời là một vị thần nghiêm minh ở thật xa, vô cùng độc đoán.
Ông Trời đó định điều gì thì chúng ta phải chấp nhận, chứ không thể than trách vào đâu được. Thiên Chúa là đấng toàn năng, công minh, thánh khiết, vĩ đại, vô hạn. Điều đó là đúng. Nhưng song song với những điều này, Thánh Kinh cũng cho biết Thiên Chúa là đấng nhân từ, yêu thương, bác ái, và Chúa đối xử với mọi người như con của Ngài. Không có một giáo chủ nào trên đời này mà con người có thể đến trực tiếp với Ngài như con đến với cha. Chúng ta phải tôn sùng, kính sợ Thiên Chúa, nhưng đồng thời chúng ta cũng có thể tâm giao trực tiếp với Ngài. Một trong những bức hình nổi tiếng trong thời Tổng thống Kennedy là bức hình chụp ông làm việc trong tòa Bạch Cung trước một bàn giấy lớn mà những đại sự trên thế giới được quyết định tại đây. Bên dưới bàn giấy to lớn đó là đứa con trai 2 tuổi của ông ngồi chơi bình thản. Đối với Trần Gian, Tổng thống Mỹ là một chức vụ to lớn. Báo chí thường gọi đó là người có uy quyền nhất thế giới. Không phải ai muốn vào tòa Bạch Cung lúc nào cũng được. Nhưng đối với người con của Tổng thống, bàn giấy của ông hay là trong lòng của ông cũng vậy thôi. Cậu ta có thể vào bất cứ lúc nào mà chẳng có gì phải ngại ngùng hay sợ hãi.
Bạn có biết rằng mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa cũng giống như vậy không?
Chúa là đấng quyền uy cao cả thật, nhưng chúng ta là con của Chúa. Chúng ta có thể đến với Chúa bất cứ lúc nào để chuyện trò tâm sự. Chính vì vậy mà Chúa Giê-xu dạy chúng ta bắt đầu cầu nguyện bằng 2 tiếng lạy cha. Điều quan trọng là chúng ta phải thật sự là con của Ngài. Thật sự là con của Chúa nghĩa là thế nào?
Như đã nói, Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta, nên tất cả chúng ta đều là con của Chúa.
Là con, lẽ ra chúng ta phải tôn thờ Chúa, gọi Chúa là cha, để cho Ngài hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Nhưng vì bản tính tội lỗi, chúng ta đã xa lìa cha của chúng ta và sống như những đứa con hoang đàn. Khi nào chúng ta ý thức tình trạng tội lỗi của mình, ăn năn tội và trở lại với Chúa, lúc đó mối tình cha con giữa chúng ta với Thiên Chúa mới được nối kết trở lại. Lúc đó chúng ta mới thật là con của Chúa. Bạn thân mến, chúng ta đang nói về vấn đề cầu nguyện. Nhưng một vấn đề quan trọng hơn cần được đặt ra trước khi nói đến cầu nguyện, đó là vấn đề làm con của Chúa. Bởi vì cầu nguyện là thưa chuyện với cha, mà nếu Chúa chưa phải là cha của chúng ta chưa thể cầu nguyện với Ngài được.
Lời cầu nguyện đầu tiên, chúng ta cần thưa với Chúa để nối lại mối tình cha con giữa chúng ta với Thiên Chúa, là lời của người con hoang đàn đã nói với cha của mình trong câu chuyện Chúa Giê-xu đã kể.
Người con đã nói, thưa cha, con đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Khi chúng ta đến với Chúa với lòng ăn năn thành thật như vậy, Chúa sẽ thương xót, tha thứ chúng ta và nhận chúng ta làm con của Ngài. Được làm con của Chúa rồi, ta mới có thể thật sự cầu nguyện, lạy cha chúng con ở trên trời. Khi cầu nguyện đến với Chúa, ta cũng không cần qua trung gian của ai và cũng không cần một tế lễ nào cả. Chúng ta có thể đến trực tiếp với Đức Chúa Trời. Trong những tổ chức hay là công ty lớn, thường ít khi chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp với vị chủ tịch hay giám đốc, ngoại trừ khi nào chúng ta có đường dây trực tiếp. Thiên Chúa là đấng vĩ đại, cao cả. Nhưng vì là con của Chúa, chúng ta có thể trực tiếp đến với Ngài bất cứ lúc nào, không phải qua một trung gian nào hay là trả một giá nào cả. Thật ra, giá phải trả quá đắt, không ai trả được. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu đã trả giá đó bằng cái chết của Ngài trên cây thập tự. Đối với các vị thần linh, người ta phải cúng kiến dâng sinh tế, đem của lễ mới mong được vị thần linh nhậm lời. Đối với Chúa là đấng đã chịu chết vì tội của chúng ta, chúng ta chỉ cần đến với Ngài với một tấm lòng thành. Bạn có sẵn sàng đến với Chúa như vậy không, hay vẫn còn nhờ cậy nơi công đức, của cải hay là một trung gian nào khác? Bạn có cầu nguyện bao giờ chưa? Bạn cầu nguyện với ai? Và cầu nguyện như thế nào? Có người cho rằng cầu nguyện là mê tín dị đoan, là hèn yếu ủy mị. Cũng có người cho rằng cầu nguyện chẳng qua chỉ là một tác động tâm lý nhằm trấn an lương tâm, nhờ đó ta có thể bình tĩnh mà giải quyết vấn đề, chứ chẳng có thánh thần nào cả. Dĩ nhiên mỗi người có quyền tự do suy nghĩ theo ý của mình. Nhưng hôm nay chúng ta hãy nhìn vào cầu nguyện dưới một khía cạnh khác. Hãy tạm gọi đó là khía cạnh truyền thông. Truyền thông là nói đến quan hệ giữa hai đối tượng, như tôi đang nói và bạn đang nghe giờ này qua phương tiện của đài phát thanh.
Cũng giống như vậy, cầu nguyện là truyền thông giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa phán với chúng ta qua thiên nhiên, qua hoàn cảnh, qua lời của Ngài trong Thánh Kinh, và chúng ta thưa chuyện với Ngài bằng lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện ấy không cần phải văn hoa chả chuốt, nhưng chỉ là những lời chân thành từ đáy lòng, như con thưa chuyện với cha, một người cha nhân từ, đầy tình thương, và một người cha toàn năng, đầy quyền uy. Là người, chúng ta là con của Thiên Chúa, nhưng mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa có lẽ đã bị cắt đứt từ lâu. Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy nối lại mối quan hệ ấy bằng một lời cầu nguyện.
Hãy thưa với Chúa, lạy cha là đấng đã tạo dựng con. Hôm nay con xin quay trở về với cha, xin cha tha tội và nhận con làm con của cha. Xin dìu dắt con để con không còn sống một đời vô nghĩa nữa, nhưng sống một đời sống có ý nghĩa và có lợi ích cho mọi người. Xin tiếp nhận con hôm nay. Dù đang lái xe hay ngồi ở nhà, dù trong sở làm hay đang ở ngoài đường, Thiên Chúa hiện diện khắp nơi và sẵn sàng nghe lời cầu nguyện của bạn. Thánh Kinh cho biết, Chúa Giê-xu đã đến trần gian chịu chết vì tội của nhân loại, sau đó Chúa đã sống lại và về trời. Bạn biết Chúa Giê-xu về trời làm gì không? Thánh Kinh cho biết, Chúa về trời ngự bên hữu ngai Đức Chúa Trời và cầu nguyện thế cho chúng ta. Cầu nguyện thế cho chúng ta nghĩa là gì? Có phải là Chúa cầu nguyện để chúng ta không phải cầu nguyện nữa không? Chắc chắn là không.
Cầu nguyện thế nghĩa là đại diện cho chúng ta trước ngai Thiên Chúa. Cầu nguyện thế nghĩa là chỉ một mình Chúa Giê-xu mới có thể cầu thay cho chúng ta.
Chúa Giê-xu sẽ trở lại làm vua trên thế giới này và đón chúng ta về sống với Chúa mãi mãi. Nhưng đó là việc tương lai. Việc hiện tại chính yếu mà Chúa Giê-xu đang làm là gì? Là cầu nguyện cho chúng ta. Nếu việc chính của Chúa Giê-xu giờ này là cầu nguyện cho chúng ta, thì chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không đến cầu nguyện với Ngài. Muốn nói chuyện với chúng tôi, bạn chỉ cần nhấc điện thoại và gọi đúng số. Muốn thưa chuyện với Chúa, bạn chỉ cần nói với Ngài bằng những gì thành thật nhất từ đáy lòng của mình. Bạn muốn làm điều đó giờ này không? Bạn sẽ thấy rằng Chúa thực hữu và thật gần gũi với mình.
Cùng lời ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi Chúa trên trời. Cùng lời ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời. Từ lòng tôi sẽ luôn hát khen sự thành tín Chúa đến khắp nơi nơi. Từ lòng tôi sẽ luôn hát khen sự thành tín Chúa cho đến mãi mãi muôn đời. Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi Chúa trên trời. Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời. Chúa đến muôn đời hát khen ngợi Chúa trên trời. Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời. Từ lòng tôi sẽ luôn hát khen sự thành tín Chúa đến khắp nơi nơi. Từ lòng tôi sẽ luôn hát khen sự thành tín Chúa cho đến mãi mãi. Chúa đến muôn đời hát khen ngợi Chúa trên trời. Cùng nhờ ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời. Nhờ ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời. Nhờ ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời. Nhờ ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Hát ngợi khen Chúa do Mỹ Lan trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Cầu xin Chúa ban ơn lành và sức mới cho chúng ta mỗi ngày, giúp chúng ta thực hành lời Chúa dạy để hôn nhân của chúng ta được ngọt ngào, gia đình an vui. Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp nguyên tắc thứ 5 giúp xây dựng hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Đó là không để bất đồng ý kiến giữa vợ chồng khiến hôn nhân bị gãy đổ. Thưa quý vị, bất hòa hay bất đồng ý kiến giữa vợ chồng là điều không thể tránh được. Vì vậy, chúng ta cần ứng xử khôn ngoan khi có chuyện không vui để vợ chồng hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn. Khi vì lầm lỡ trong cách nói năng, cách cư xử mà vợ chồng bất hòa, phiền giận nhau, chúng ta cần áp dụng những điều sau đây để sự căng thẳng giữa hai người giảm bớt và sau đó có thể giải hòa với nhau. Sáu điều đó là: thứ nhất, dành thì giờ với Chúa, cầu nguyện và lắng nghe Chúa phán dạy. Thứ hai, cố gắng để hiểu và thông cảm người phối ngẫu. Thứ ba, khách quan nhìn lại chính mình. Điều thứ tư chúng ta cần làm là tìm cơ hội để vợ chồng nói chuyện với nhau. Điều thứ năm, theo lời Chúa dạy, chúng ta cần áp dụng là đừng giận cho đến khi mặt trời lặn. Và thứ sáu, xem việc nhận lỗi và tha thứ nhau là ưu tiên hàng đầu. Trước hết, khi vợ chồng phiền giận nhau, chúng ta cần dành thì giờ đến với Chúa, cầu nguyện và lắng nghe Chúa phán dạy. Khi gặp nan đề trong cuộc sống, dù là với bạn bè hay người thân trong gia đình, chúng ta cần đến với Chúa trước hết. Đặc biệt là khi vợ chồng có chuyện không vui, có lời qua tiếng lại, không còn ngọt ngào với nhau. Lúc đó chúng ta cần yên lặng, đi vào một nơi yên tĩnh, cầu nguyện với Chúa. Chúng ta dâng trình ngay cho Chúa nan đề mình đang gặp. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên như vậy: hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 7. Trong Thi Thiên thứ 55, tác giả cũng khuyên: hãy trao gánh nặng ngươi cho Chúa hằng hữu, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi, Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rung động. Khi chúng ta có điều lo lắng, đau buồn, đè nặng trong lòng, không biết nói với ai, cũng không biết giải quyết thế nào, chúng ta cần đến với Chúa, trao gánh nặng của chúng ta cho Ngài. Khi giữa vợ chồng có nan đề và chúng ta dâng trình lên cho Chúa nan đề đó qua lời cầu nguyện, thành thật thưa với Chúa tất cả mọi điều, chúng ta không nên lên án người phối ngẫu hay kể tội của người phối ngẫu, nhưng thưa với Chúa những điều đã xảy ra giữa hai người và xin Chúa ban cho mình khôn ngoan để giải quyết một cách tốt đẹp, vinh hiển danh Chúa. Sau khi cầu nguyện với Chúa, chúng ta cần dành thì giờ đọc Kinh Thánh để biết Chúa phán dạy mình điều gì. Nếu quý vị đọc Kinh Thánh theo một chương trình tuần tự mỗi ngày, lời Chúa hôm đó sẽ có điều dạy dỗ, hướng dẫn quý vị. Có một người chồng kia khi gặp chuyện bất bình với vợ, ông liền đi cầu nguyện và ông xin Chúa thay đổi vợ mình để bà mềm mại hơn, dễ dãi hơn. Nhưng khi người chồng cầu nguyện như thế, qua lời Kinh Thánh, Chúa nhắc cho ông rằng người cần thay đổi là chính ông. Ông phải làm theo lời Chúa dạy trước, phải yêu vợ, hy sinh cho vợ như Chúa đã yêu và hy sinh cho hội thánh. Lời nhắc nhở của Chúa hôm đó khiến người chồng xấu hổ. Ông nhận ra cách cư xử thiếu yêu thương của mình đối với vợ, nên ông liền đến làm lành và xin lỗi vợ. Người vợ thấy chồng xin lỗi mình thì ngạc nhiên và vui mừng, nên cũng hạ mình xin lỗi chồng. Nhờ đó sự bất hòa giữa hai người được giải quyết cách nhanh chóng, tốt đẹp. Thưa quý vị, dù nan đề bất ngờ xảy đến hoặc từ từ xảy đến, điều chúng ta cần làm trước hết là dâng trình lên Chúa và rồi lắng nghe Chúa phán dạy. Khi bình tĩnh, yên lặng đến với Chúa, chúng ta sẽ bớt nóng giận, nhờ đó tránh được những lời nói, những việc làm gây tổn thương cho nhau. Tác giả Thi Thiên thứ 119 viết như vậy: phước cho những người gìn giữ chứng cớ của Chúa và hết lòng tìm cầu Ngài. Họ không làm trái phép công bình, nhưng đi trong các lối Ngài. Thật vậy, khi chúng ta hết lòng tìm cầu Chúa trong mọi chi tiết của đời sống, Chúa sẽ hướng dẫn, sẽ giúp chúng ta không cư xử theo ý riêng, nhưng theo ý Chúa. Nhờ đó, đời sống chúng ta cũng như gia đình chúng ta sẽ được phước. Điều thứ hai chúng ta cần làm khi vợ chồng có điều buồn giận nhau là cố gắng để hiểu và thông cảm người phối ngẫu. Có người nói, tôi không thể nào hiểu được bà vợ tôi. Hoặc người thì nói, tôi không thể nào biết ông chồng tôi muốn gì. Nhất là các ông, thường than là không thể nào hiểu được các bà. Thưa đúng là chúng ta không thể nào hiểu tường tận người khác. Chỉ có Chúa hiểu rõ mỗi người mà Ngài đã tạo dựng. Tuy nhiên, nếu để tâm suy nghĩ và tế nhị trong cách cư xử, chúng ta sẽ biết người thân yêu của mình cần gì hay mong ước điều gì. Nhất là khi đó là người chúng ta yêu thương, sống bên cạnh chúng ta mỗi ngày, là người bằng lòng đi chung đường đời với chúng ta. Chúa cứu thế Giê-xu ban cho chúng ta một chân lý tuyệt vời trong cách cư xử với người chung quanh. Chúa phán dạy, bất cứ điều gì các con muốn người ta làm cho mình, thì hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 12. Chúng ta ai cũng muốn được người khác yêu thương, quý mến, chăm sóc, tôn trọng, tin cậy, vân vân. Người bạn đời của chúng ta cũng ước mong mình được yêu thương, được chăm sóc, tôn trọng, quý mến và tin cậy. Thật ra, được vợ hay chồng hiểu và thông cảm với mình là điều hạnh phúc nhất trên đời. Lúc đó chúng ta không còn mong ước điều gì nữa. Để vợ chồng có thể hiểu nhau, biết rõ nhu cầu của nhau, chúng ta cần quan tâm đến nhau và bén nhạy trong cách cư xử hàng ngày. Đức Chúa Trời tạo dựng người nam và người nữ khác nhau, với những nhu cầu khác nhau. Chúa biết các bà cần được chồng yêu thương, còn các ông thì cần được vợ tôn kính. Vì lý do đó, mạng lệnh Chúa ban cho hôn nhân chỉ có hai điều. Với các ông chồng, Chúa phán, chồng phải yêu vợ như chính thân mình, và yêu vợ như Chúa cứu thế yêu hội thánh, hy sinh cho hội thánh. Với các người vợ, Chúa dạy, người làm vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Tóm tắt lời dạy này, sứ đồ Phao-lô khuyên, mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 33. Nguyên tắc. Suy gẫm nguyên tắc Chúa dạy, chúng ta sẽ hiểu và thông cảm với vợ chồng mình. Có thể lắm là vì người vợ cảm thấy không được chồng yêu thương, chăm sóc, hoặc là người chồng không thấy mình được vợ tôn trọng, kính phục, nên có những phản ứng không đẹp, những lời nói thiếu ngọt ngào khiến vợ chồng phiền giận nhau. Nếu vợ chồng quý vị thường có điều phiền giận nhau, không thể sống trong ngọt ngào, yên vui, có thể lắm là vì trong vai trò làm chồng, quý ông không bày tỏ tình thương với vợ một cách cụ thể, không chăm sóc, không nói lời yêu thương. Hoặc là trong vai trò làm vợ, quý bà đã thiếu lòng kính trọng chồng, không nói năng lễ độ, không để chồng lãnh đạo gia đình. Chúng ta không nên đổ lỗi cho người phối ngẫu, nhưng cần nhìn lại vấn đề, nhìn lại chính mình, nghĩ lại xem điều gì dễ khiến người bạn đời buồn, giận, điều gì sẽ làm người đó vui. Và khi đã biết rõ, chúng ta cần thông cảm và làm đúng như điều người phối ngẫu mong muốn. Lúc đó vợ chồng sẽ không buồn giận nhau nữa, nhưng sống trong vui vẻ, hạnh phúc. Sứ đồ Phao-lô dạy về bổn phận vợ chồng như sau. Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng mình. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, đừng đối xử cay nghiệt với nàng. Trích thư Cô-lô-se chương 3 câu 18 và 19. Sứ đồ Phi-e-rơ thì khuyên các ông như sau. Những người làm chồng cũng vậy, hãy tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình. Quý trọng vợ như phái yếu hơn, vì họ sẽ cùng anh em thừa hưởng ân điển sự sống, để không có điều gì ngăn trở lời cầu nguyện của anh em. Kính thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình xin tạm ngưng nơi đây. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày 4 điều còn lại khi vợ chồng có điều phiền giận nhau. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Dù cuộc đời tôi có phút giây vinh quang nào, chẳng qua như sương khói rồi biến tan như chiêm bao. Dù cuộc đời tôi có chút công danh phù du như chiếc lá khô vàng tan tác bay, sống với trăng sao nan thu cũng sẽ không ra gì nếu không có Chúa Giêsu. Vì một ngày mai thân xác tôi về cùng bụi đất, cũng như năm xưa chào đời tôi sẽ trở về tay trắng mặt vui. Gian vun vút nước trôi nhanh qua cầu, người thương yêu ly tán, ngày tháng thanh xuân qua mau, để tuổi già ngơ ngác khóc non sông biển dâu. Ôi dĩ vãng phai màu, ai biết tương lai về đâu. Giấc mơ xưa phai tàn, đời chào đời, tôi sẽ trở về tay trắng mặt hồng. Những linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tăm tối đắm cay trong lao tù, mọi thương đau lo lắng dâng hết lên cho Giêsu. Dù vượt chung bóng chết lúc băng qua cuộc sống, nương hồn trong cánh Chúa chân vững bước đi trên khổ.
Grace Trần vừa trình bày ca khúc Vững Bước Đi Trên Khổ Đau, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Thực Hành Tình Yêu Thương, do mục sư Nguyễn Văn Hạnh trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, một em bé chào đời thì cha có mặt tại phòng sinh, một người lìa đời thì người thân thương có mặt bên cạnh giường. Toàn bộ đời sống cơ đốc nhân là vì tình yêu thương. Thư Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 8, Giăng viết rằng, ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Bài học quan trọng nhất Đức Chúa Trời muốn mỗi cơ đốc nhân sống trên trần gian này là phải học tập cách bày tỏ tình yêu thương với mọi người. Thực hành cách bày tỏ tình yêu thương với mọi người làm cho chúng ta giống như Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời tạo dựng mỗi người chúng ta theo hình Ngài và theo tượng của Ngài. Kinh Thánh nói rằng tình yêu thương là nền tảng của mọi mạng lệnh mà Ngài ban cho chúng ta. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong lời này, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Thưa quý vị, học yêu thương cách không vị kỷ là một việc rất khó thực hành. Cho nên chúng ta cần cả một cuộc đời để học tập tình yêu thương theo như điều Đức Chúa Trời mong đợi nơi mỗi người cơ đốc nhân. Mục đích thứ nhất của cuộc đời chúng ta là Đức Chúa Trời muốn chúng ta yêu thương mọi người. Nhưng Đức Chúa Trời đặc biệt quan tâm đến việc chúng ta học tập để biết yêu thương những cơ đốc nhân khác trong đại gia đình của Ngài. Đây chính là mục đích thứ hai của cuộc đời cơ đốc nhân. Sứ đồ Phi-rơ nói với chúng ta, hãy kính mọi người yêu anh em. Và sứ đồ Phi-rơ lại thêm một điều này nữa. Vậy đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong đức tin của chúng ta. Tại sao Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải đặc biệt yêu thương và chú ý đến những tín hữu khác? Tại sao họ lại được ưu tiên trong tình yêu thương của mỗi chúng ta? Vì Đức Chúa Trời muốn đại gia đình của Ngài nổi bật về tình yêu thương hơn bất cứ điều gì khác trên trần gian này. Ngài phán, nếu các ngươi yêu nhau thì tại điều ấy mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Ngày mà mỗi chúng ta rời đất này là ngày Đức Chúa Trời tiếp rước chúng ta về thiên đàng. Chúng ta sẽ ở trong đại gia đình yêu thương của Đức Chúa Trời mãi mãi. Nhưng thưa quý vị, chúng ta có một nhiệm vụ khó khăn trên trần gian này là chuẩn bị cho mình về cõi đời đời sống trong tình yêu thương của Ngài. Thời gian chúng ta sống trên đất là thời gian Đức Chúa Trời huấn luyện chúng ta bằng cách giao cho chúng ta có trách nhiệm với những người trong đại gia đình của Ngài. Sống trên trần gian này là cơ hội để mỗi người tập tành tình yêu thương, để mai này chúng ta sẽ sống trong nước tình yêu thương của Ngài. Đức Chúa Trời muốn mỗi cơ đốc nhân ở trong mối thông cân gần gũi nhau thường xuyên để chúng ta tập tành và phát triển kỹ năng tình yêu thương. Tình yêu thương không thể phát triển khi một ai có quan niệm tôi muốn sống cô đơn, và trên thiên đàng không chấp nhận người sống cô độc vào đó đâu. Trong mối thông công tình yêu thương, chúng ta học được ba lẽ thật sau đây. Lẽ thật thứ nhất, cách tốt nhất để tận dụng cuộc sống là tình yêu thương. Thưa quý vị, đây phải là hàng đầu của mục đích lớn và tham vọng cao nhất của đời sống mỗi tín hữu. tình yêu thương không phải là một điều tốt trong đời quý vị, nó là phần quan trọng nhất trong đời quý vị. Corinto thứ nhất đoạn 14 của A viết, hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương. Cuộc sống mà không có tình yêu thương thì đời thật vô nghĩa. Phaolô nói, bất luận tôi nói gì, tin gì và làm gì, thì tôi cũng mất hết nếu không có tình yêu thương. Trong 10 điều răn có 10 điều nói đến mối tương giao chúng ta với Đức Chúa Trời. 6 điều còn lại nói đến mối quan hệ chúng ta với người khác. Chúa Giê-xu tóm tắt hai phần này như sau. Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thải luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều đó mà ra. Sự bận rộn là kẻ thù lớn nhất của mối liên hệ tình yêu thương. Chúng ta bận rộn kiếm sống, trả tiền cho hóa đơn hàng tháng và hoàn thành các mục tiêu trong đời sống. Chúng ta vui mừng suy nghĩ mình đã thành đạt những điều mơ ước trên đời. Thưa quý vị, trọng tâm của cuộc đời không phải như vậy. Kinh Thánh cho biết, trọng tâm của cuộc đời Cơ Đốc nhân chính là học biết yêu thương, yêu Chúa và yêu người. Cuộc sống mà trừ đi tình yêu thương thì bằng con số 0. Tình yêu thương sẽ tồn tại đời đời. Một lý do khác Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải đặt tình yêu thương ưu tiên hàng đầu, đó là vì tình yêu thương trường tồn. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Và Corinto thứ nhất đoạn 13 câu 13 viết, nên bây giờ có 3 điều này, đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Những điều trọng hơn 3 điều đó là tình yêu thương. Tình yêu thương để lại cho người hậu thế một di sản quý báu, cách quý vị sống và cách đối xử với người khác, chứ không phải là sự giàu có hay sự thành đạt của quý vị. Tình yêu thương là yếu tố ảnh hưởng lâu dài nhất của quý vị để lại trên đời này. Khi cuộc sống trên trần gian này chấm dứt, người ta không muốn những vật chất bao quanh họ. Điều người ta muốn chung quanh mình trước khi lìa đời tạm này là những con người mà họ yêu. Hitler là bạo chúa, tàn ác và giết người, nhưng trước khi tự sát, ông ta làm đám cưới với người tình mình yêu. Đừng đợi đến khi nằm trên giường bệnh chờ chết mới nhận ra rằng không có gì quan trọng hơn trên đời này là tình yêu thương. Chúng ta được đánh giá bởi tình yêu thương. Lý do thứ ba để học biết tình yêu thương thành mục đích của cuộc đời Cơ Đốc nhân chính là chúng ta được đánh giá bởi sự thực hành tình yêu thương lúc chúng ta còn sống trên đời này. Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 40 chép rằng, vua sẽ trả lời rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Khi lìa đời, quý vị sẽ để lại mọi sự và chỉ được mang theo nhân cách của quý vị vào nước Chúa. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nói, vì trong Đấng Christ, cái điều có giá trị không phải là chịu cắt bì hay không chịu cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương. Lẽ thật thứ hai, cách biểu hiện tình yêu thương tốt nhất là thời gian. Tầm quan trọng của các sự việc có thể đo lường bằng lượng thời gian mà chúng ta sẵn sàng dành ra để đầu tư vào chúng. Nếu quý vị muốn biết một người coi trọng việc nào, thì quý vị xem họ dùng bao nhiêu thời gian và ưu tiên cho việc đó. Đức Chúa Trời ban cho mỗi người một lượng thời gian có hạn khác nhau để sống trên đời này, nên thời gian là một báu vật riêng của mỗi người. Khi quý vị dành cho ai đó thời gian, thì quý vị đang tặng họ một phần của cuộc đời quý vị. Thời gian là báu vật mà không một ai có thể lấy lại được. Cách tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương là dùng thời gian. Thời gian thứ nhất đoạn 3 câu 18 viết rằng, hỡi con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Cách tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương là dùng thời gian đầu tư cho việc đó. Bất cứ khi nào quý vị dành cho ai đó thời gian của quý vị, tức là quý vị đang hy sinh, và sự hy sinh đó chính là ý nghĩa của tình yêu thương. Chúa Giê-xu đã làm gương cho chúng ta điều này. Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Quý vị có thể cho mà không có tình yêu thương, nhưng quý vị không thể yêu mà không ban cho. Yêu thương có nghĩa là từ bỏ những sở thích, tiện nghi, những mục tiêu, sự an ổn, tiền bạc, sức lực, thời gian hay mạng sống vì cớ lợi ích của người khác. Kinh Thánh viết: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban cho con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Lẽ thật thứ ba, thời điểm tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương là bây giờ. Thưa quý vị, chần chờ là phản ứng chính đáng trước một sự kiện kém quan trọng. Nhưng vì tình yêu thương là điều quan trọng nhất trên đời, Kinh Thánh nhấn mạnh đến điều này nhiều lần. Vậy đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu, chứ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tay con có quyền làm điều ấy. Tại sao bây giờ là thời điểm tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương? Vì quý vị không biết còn có cơ hội nào nữa sẽ đến hay không. Hoàn cảnh thay đổi, con người chết đi và trẻ con lớn lên. Quý vị không bảo đảm nào cho ngày mai được. Nếu quý vị muốn bày tỏ tình yêu thương, quý vị nên làm bây giờ ngay. Biết rằng ngày nào đó quý vị sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời để tường trình công việc quý vị làm. Quý vị sẽ trả lời điều nào quan trọng nhất trên đời quý vị dành cho điều đó. Quý vị có hy sinh thời gian để thực hiện không? Điều quan trọng nhất trên đời này là tình yêu thương. Cách tốt nhất bày tỏ tình yêu thương chính là thời gian. Và thời gian tốt nhất để yêu thương là bây giờ. Thực hành tình yêu thương làm cho quý vị giống như Đức Chúa Trời. Quý vị có muốn giống Đức Chúa Trời không? Hãy thực hành tình yêu thương. Muốn thật hết lòng.
Tình yêu cha không thay đổi, Chúa sống.
phong ba gió mưa tơi tả. Đời tôi tương trưng đã mất, Chúa xót thương dẫn đưa tôi về đường công chính, nơi đó Chúa luôn chở che đời tôi. Bước đi bên Ngài, lòng tôi yêu mến thêm nhiều, ước sống lâu bền để luôn luôn mãi ca ngợi. Nói hết cho đời về tình yêu thương cao cả, Chúa đã yêu tôi, Chúa yêu tha thiết mọi người. Chúa đã yêu tôi, Chúa yêu luôn đến chỗ.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, trong cuốn phim Apollo 13 do tài tử nổi tiếng Tom Hanks thủ vai chính, diễn tả câu chuyện phi thuyền Apollo 13 được phóng lên không gian để đổ bộ mặt trăng. Nhưng khi gần đến nơi thì phi thuyền bị trục trặc kỹ thuật nên không thể đáp xuống mặt trăng được. Câu hỏi được đặt ra là liệu phi thuyền có trở về trái đất được không? Sau nhiều giờ nghiên cứu và tận dụng tất cả những tài năng của các khoa học gia, cơ quan NASA đã tìm được một phương cách duy nhất để đưa phi thuyền và ba phi hành gia về trái đất an toàn, là phi thuyền phải tiến vào bầu khí quyển của trái đất với một tốc độ và góc độ chính xác. Nếu trật tốc độ hay góc độ thì phi thuyền sẽ bị nổ tung ra khi tiến vào bầu khí quyển của trái đất. Sau những giây phút hồi hộp chờ đợi, phi thuyền đã trở về trái đất một cách bình an, vì đã theo đúng con đường an toàn duy nhất. Mặc dù Apollo 13 chỉ là một chuyện phim, nhưng cũng cho chúng ta bài học về các định luật vật lý tuyệt đối mà Thượng Đế đã tạo ra, mà nếu chúng ta không làm đúng thì sẽ bị nguy hại, dẫn đến sự chết. Trong vấn đề tâm linh, Chúa cũng cho chúng ta một con đường duy nhất dẫn đến sự sống, đó là con đường qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu phán trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Sách Công Vụ chương 4 câu 12 cũng chép: Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Nếu quý vị muốn chọn con đường duy nhất dẫn đến sự sống vĩnh hằng ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có một mối liên hệ mật thiết với Cha Thiên Thượng. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Trong đêm cô đơn, con lặng nghe thấy tiếng Chúa dịu dàng và thấy tất cả lỗi lầm con hằng mang. Thật con chẳng có đàn chi. Tình yêu Chúa quá cao vời, lìa xa lối cao sang, Ngài lâm thế vì con. Bao nhiêu năm qua con tìm đâu thấy giữa cuộc đời một tình yêu như là tình yêu của Ngài. Tình yêu ấy không xa vời, Chúa ban cho con người. Tội như con khi không còn lối thoát. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, nhưng lúc con hoang mang, nhưng lúc con cô đơn, là con biết nương nhờ nơi Chúa mãi mãi. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, đến suốt cả cuộc đời đem hết bao yêu thương con nhận cho con, ghi khắc ơn Ngài.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Tìm đâu thấy giữa cuộc đời một tình yêu như là tình yêu của Ngài. Tình yêu ấy không xa vời, Chúa ban cho con người. Tội như con khi không còn lối thoát. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, nhưng lúc con hoang mang, nhưng lúc con cô đơn, là con biết nương nhờ nơi Chúa mãi mãi. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, đem suốt cả cuộc đời đem hết bao yêu thương con nhận cho con, ghi khắc ơn Ngài. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, nhưng lúc con hoang mang, nhưng lúc con cô đơn, là con biết nương nhờ nơi Chúa mãi mãi. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, đến suốt cả cuộc đời đem hết bao yêu thương con nhận cho con.